Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 6 tháng 4 năm 2013, chúng tôi xin mời quý vị chú ý lắng nghe đôi lời chia sẻ của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Thiện Ác Đấu Tranh. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Bây giờ làm sao mà chúng ta có thể mà biết cái nào ác, cái nào thiện? Thưa mà chúng ta sanh ra chúng ta biết cái nào ác, cái nào thiện hay không? Khi mà tôi xuống ở dưới downtown LA đó, đứa trẻ mà nó ra ăn cắp, tôi thấy cái chuyện đó bình thường. Nhưng mà khi chúng ta biết Kinh Thánh đó không phải là bình thường, tại sao thiên tai xảy ra? Tại sao người tốt sống được khỏe mạnh mà tại sao bị ung thư? Quý vị và tôi bao giờ có thắc mắc điều đó hay không? Tại sao con người sanh ra sinh lão bệnh tử? Thương bà chị em, chúng ta phải đối diện những điều này sống hàng ngày. Thương bà chị em, không ai trong chúng ta, không ai trong vòng chúng ta có thể mà thoát được. Chúng ta cứ chỉ thắc mắc. Thương bà chị em, khi mà tôi đi thăm viếng và nhất là tới nhà thương, nhiều người bị ung thư mà họ thắc mắc tại sao. Chính 2 tuần vừa qua tôi thăm một người nói rằng là tôi ăn uống khỏe mạnh, tôi chơi banh khỏe mạnh, tôi đánh ping pong được khỏe mạnh, tại sao mà tôi bị ung thư? Thương bà chị em, đó là sự thắc mắc của rất nhiều người. Thương bà chị em, tại sao? 2 tháng vừa qua, hay là chỉ có 1 tháng vừa qua, tôi tổ chức 2 chương trình tang lễ của 2 người thân của tôi. Tôi thắc mắc tại sao? Tại sao điều đó trải qua như vậy? Cho nên đề tài này làm cho tôi suy gẫm đến rất nhiều năm trước, khi mà tôi nghe chương trình truyền giảng giống như là hôm nay quý vị đến nghe. Chúng ta cần phải có câu trả lời trong đời sống của chúng ta. Chúng ta có cần có phải người giải thích rõ ràng để chúng ta hiểu và chúng ta an toàn sống mà tự nhiên thấy là mình an lòng trong những thỏa đáng những cái sự câu hỏi này. Câu hỏi này chỉ có được trả lời trong quyển Kinh Thánh này. Thương bà chị em, tôi khám phá các nhà thiên học hay là các nhà bách khoa hay là tâm lý học không thể nào giải thích được cái vấn đề thiện ác đấu tranh cho tới khi mà chúng ta nghiên cứu được Kinh Thánh. Và tôi muốn chia sẻ với quý vị những đề tài, một đề tài nó rất quan trọng và ít ai chú ý đến. Tại sao có người mình nghĩ rằng mình sanh ra rồi mình sẽ chết, không nghĩ rằng là ngày mai sẽ có tương lai, sẽ có thế giới khác mà chúng ta sẽ bước vào một cái gì hạnh phúc hơn? Và câu chuyện này trở lại về vấn đề thiên sứ. Và chúng ta thường theo mấy vấn đề thiên sứ ở trên trần gian này. Nhưng mà thiên sứ đó là ai? Chúng ta nghe về nhiều về thiên sứ. Và ngày hôm nay Hollywood cũng dùng những phương pháp thiên sứ. Ngày hôm nay chúng ta thấy là mỗi một người có thiên sứ hướng dẫn chúng ta. Nhưng mà đó thiên sứ là ai? Chữ thiên sứ từ đâu mà ra? Có thật hay không? Chúng ta chỉ biết ở trong sách Khải Huyền đoạn 12 câu số 7 mới cho chúng ta biết rõ ràng. Khải Huyền đoạn 12 câu số 7, nếu tối hôm nay quý vị có Kinh Thánh, tôi xin chia sẻ với quý vị những đoạn Kinh Thánh rất quan trọng trong Kinh Thánh. Khải Huyền đoạn 12 câu số 7 nói như thế này: bây giờ có một cuộc chiến đấu ở đâu? Ở trên trời. Trên trời là nơi bình an nhất, tại sao có sự chiến đấu? Tại sao có sự chiến tranh? Đó là sự thắc mắc, nhưng mà Kinh Thánh nói rõ ràng sẽ có chiến tranh, đã có chiến tranh ở trên trời. Michel và sứ người tranh chiến cùng con rồng, rồng cũng cùng các sứ mình tranh chiến với nhau. Có nghĩa là trên trời có sự tranh chiến giữa Michel là Đức Chúa Trời và con rồng. Chúng ta thấy sự thiện ác đấu tranh đã bắt đầu ở đâu? Ở trên trời rồi, chứ không phải dưới đất này. Cho nên nếu mà chúng ta muốn thắc mắc tại sao có chiến tranh, tại sao có thiên tai, chúng ta hãy nhìn xa hơn nữa, tại sao có chiến tranh ở trên trời. Thương bà chị em, kế tiếp chúng ta thấy câu số 8 kể nên rằng: song chúng nó không thắng và chẳng có thấy nơi chúng nó ở trên trời nữa. Ai không thắng? Con rồng và các sứ nó không còn trên trời nữa. Không còn trên trời nữa. Tại sao? Vì Đức Chúa Trời hay là Thượng Đế đã chiến thắng rồi, và con rồng không còn ở trên trời nữa. Như vậy con rồng đi đâu? Quý vị xem ở trong Khải Huyền đoạn 12 câu số 9 tiếp tục: con rồng lớn đó bị quăng xuống. Quăng xuống đâu? Quăng xuống đất, tức là con rắn xưa gọi là ma quỷ Satan dỗ dành thiên hạ. Con rồng nó quăng ra khỏi thiên đàng và quăng xuống đất. Đất nào? Chúng ta rất nhiều thần tính lắm, mà đất nào? Thương bà chị em, Kinh Thánh nó rõ ràng là Satan nó quăng xuống đất. Quăng xuống đất. Và kế tiếp đó chúng ta thấy thiên sứ và các sứ nó không còn vẫn thiên sứ nữa. Cái chữ thiên là mình nói là thiên chúa rồi, bây giờ nó thiên sứ là sao? Là các sứ nó, ngày hôm nay chúng ta có thể nói là quỷ sứ như thế, đã quăng xuống rồi, ra khỏi thiên đàng rồi. Tại sao có chiến tranh ở trên thiên đàng? Lý do gì? Tại sao mà nói hạnh phúc nhất, phước hạnh nhất, tại sao có chiến tranh? Mà con rồng này đến từ đâu? Tại sao con rồng? Phải Đức Chúa Trời dựng nên hay không? Tại sao có con rồng? Chúng ta chỉ dở Kinh Thánh ra nghiên cứu rõ ràng rồi chúng ta tìm hiểu tối hôm nay là con rồng đến từ đâu, thưa bà chị em. Tôi không muốn chia sẻ những cái tư tưởng của tôi hay là những sách vở mà tôi nghiên cứu. Tôi muốn chia sẻ từ Kinh Thánh mà thôi. Vì Kinh Thánh đã cho chúng ta biết rõ ràng, chính xác, không một điều nghi ngờ gì. Vì trong sách Ê-xê-chiên, trong Ê-xê-chiên đoạn 28 câu số 12 đã có chép như thế này: Chúa Giê-hô-va là Đức Chúa Trời phán như vậy: Ngươi gồm đủ tất cả, đầy sự khôn ngoan, tốt đẹp, trọn vẹn. Đây là nói về Satan, nói về là xưa kia trên trời, tất cả những đầy đủ hết. Và câu số 14 nói rằng: Ngươi là một cherubin được dựng, được sức dầu đứng che phủ ta. Ta đã lập ngươi, nghĩa là Đức Chúa Trời dựng lên một cách đặc biệt. Cherubin đó là một thiên sứ rất đặc biệt, mà một sự đẹp đẽ. Câu số 15 nói rằng: Đường lối ngươi trọn vẹn. Đường lối ngươi như thế nào? Trọn vẹn, không có một điều ác nào cả, được trọn vẹn từ ngày ngươi dựng nên. Đức Chúa Trời dựng nên một thiên sứ gì? Trọn vẹn. Ngài làm tất cả mọi sự trọn vẹn cho đến lúc thấy sự gian ác ở trong ngươi. Có nghĩa Đức Chúa Trời dựng nên trọn vẹn cho tới khi khám phá sự gian ác ở trong con người. Đức Chúa Trời dựng nên con người cũng như thế, dựng nên quý vị và tôi cũng như thế, được trọn vẹn. Nhưng mà sự gian ác không phải là bẩm sinh hay là người khác, nhưng mà từ trong lòng chúng ta phát xuất ra, thương bà chị em. Đó là xảy ra ở trên thiên sứ ở trên trời, đã phát xuất ra những cái tâm lòng đó. Và Ê-xê-chiên đoạn 28 câu số 17 chúng ta biết rằng: Lòng ngươi đã gì? Kiêu ngạo vì sự đẹp ngươi và sự vinh hiển của ngươi, làm cho ngươi làm hư khôn ngoan mình. Ngày hôm nay con người có bị ảnh hưởng điều đó không? Khi chúng ta đẹp đẽ, giàu có, sang trọng, chúng ta ra đường, chúng ta bằng áo vest, chúng ta bắt đầu trở nên gì? Kiêu ngạo, khoe mình. Đó là chúng ta bị ảnh hưởng đến con rồng ở trên trời. Trong Ê-sai đoạn 14 câu số 12 nói rõ ràng như thế này: Hỡi sao mai, đó là một thiên sứ trưởng ngày xưa để Chúa dựng nên. Con trai của sự sám sớm kia, sao ngươi từ trời xa xuống? Chúa giải thích rõ ràng tại sao mà từ trời xa xuống. Câu số 13 của Ê-sai đoạn 14 nói rằng: Ngươi vẫn bụng bảo dạ rằng. Có nghĩa là sao? Con rồng đó, Satan đó, Lucifer đó nói rằng là trong bụng và thốt lên những lời này: Ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngay ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời. Có nghĩa là sao? Con rồng đã bị quăng xuống đất rồi mà nói rằng ta vẫn bụng bảo dạ rằng ta sẽ trở lên trời. Tại sao? Là muốn cắt đi các ngôi trên trời. Câu kế tiếp câu 13 nói: Ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng vùng phương Bắc. Đó là trên núi mà chỉ Đức Chúa Giê-xu có thể ngồi thôi. Là trong câu số 14 nói rằng: Ta sẽ lên trên các ca, lên trên cao những đám mây, làm ra mình bằng đấng rất cao. Có nghĩa là con rồng đó, Satan đó, Lucifer nói rằng là ta cũng bằng Đức Chúa Trời, bằng đấng rất cao, bằng Chúa. Đó là ảnh hưởng đến con rồng và Satan đó, là muốn mình trở thành Đức Chúa Trời. Quý vị nghiên cứu cái điều này rất rõ ràng. Tại vì những gì mà xảy ra trên trời cũng sẽ xảy ra gì? Ở dưới đất. Lòng của Lucifer như thế nào thì quý vị đi cũng sẽ ảnh hưởng đến lòng những con người ở trên trái đất này. Cho nên chúng ta thấy ba điều mà Lucifer đã tham muốn. Thứ nhất là gì? Là ngôi vị cao nhất. Ngày hôm nay có ảnh hưởng trong thế gian này không? Ai cũng muốn trở thành là vua hết. Ai cũng muốn hạng nhất hết. Ai cũng muốn học giỏi hết. Ai cũng muốn hoàn toàn hết, thương bà chị em. Đó là ngôi vị cao nhất. Điều thứ hai là gì? Ngồi trên gì? Ngôi vua. Quý vị làm sao muốn trở thành ngồi trên ngôi vua cho không ai mà ngồi dưới đất thấp? Có nghĩa là Satan, Lucifer muốn ngồi ngôi Đức Chúa Trời chứ không phải ngồi ở dưới. Không muốn đứng hạng nhì, nhưng mà phải đứng hạng nhất. Câu số 3, lần số 3, cái tham muốn thứ ba là thống trị cả gì? Cả vũ trụ. Khi mà Đức Chúa Trời dựng nên Lucifer Cherubim đó là gì? Là thống trị hay là không phải thống trị nữa, là điều khiển ở trên thiên đàng của thiên sứ. Nhưng mà Lucifer không muốn, nói rằng Chúa, tôi có thể điều khiển cả vũ trụ. Có để ảnh hưởng trong thế gian chúng ta không? Chúng ta muốn điều khiển tất cả, ngồi bên đây mà muốn điều khiển bên kia, làm công việc này muốn điều khiển người khác, nó ảnh hưởng cả vũ trụ của chúng ta. Đó là ảnh hưởng. Nhưng mà thưa bà chị em, nếu chúng ta chưa hiểu như đó là chúng ta chưa hiểu gì. Tại vì khi mà Satan đã quăng xuống đất này rồi đó, nó ảnh hưởng cả thế gian chúng ta. Mà tại sao tôi thắc mắc, tại sao mà Chúa không có quăng Satan xuống ở trong thế giới khác mà quăng xuống trái đất này? Tại sao? Quý vị có thắc mắc không? Tại sao mà quăng xuống đây? Lúc đó thương bại chị em chưa có loài người nữa, chưa có cái gì cả. Quý vị sẽ xem thử như thế này. Tại vì Chúa thương chúng ta như thế này, cho nên Chúa muốn thử Satan, coi thử là con người trung tín với ai. Cho nên muốn biết trung tín là chúng ta hãy xem cái tình yêu thương là lời giải đáp cho sự chống đối. Thương bại chị em, Đức Chúa Trời có thể tiêu diệt Satan ngay tích tắc, đúng không? Nếu quý vị làm chủ, mà nếu ai nói rằng tôi muốn thay thế chủ cô đi đang lên làm cho một người sếp không, rồi cô nói là tôi muốn thay thế ông, tôi muốn thay thế bà đó, được không? Nếu mà muốn nói câu đó là sao? Là nè, đưa tiền nè, đi đi, đừng đó lại ngày mai nữa, đủ ra khỏi liền, đúng không? Cho nên nếu mà Satan làm như thế là Satan đã đuổi không phải trên thiên đàng mà đã tiêu diệt ngay lúc đó. Nhưng mà nếu mà Chúa làm như thế thì sao? Là tất cả thiên sứ nói, ô Chúa cha, nếu chúng ta không nghe lời Chúa đó là Chúa sẽ tiêu diệt mình. Giống như ngày hôm nay con người cũng vậy đó, nếu mà chúng ta không vâng lời, chúng ta ông trời cũng sẽ đánh. Quý vị nghe trời đánh không? Cái đó là bắt chước từ trên thiên đàng đó. Bắt chước từ ai? Từ Lucifer. Làm sai là trời đánh đó. Cái tư tưởng đó không phải cái ý tưởng của Đức Chúa Trời, không phải ý tưởng của Chúa. Trời không bao giờ mà đánh một cách tự do như vậy, tự nhiên như vậy. Có một cái điều gì đó chúng ta cần phải hiểu một cách sâu sắc hơn. Đức Chúa Trời phải dùng tình yêu thương. Nếu muốn Satan hay là Lucifer phải trở lại, phải dùng tình yêu thương. Dùng tình yêu thương. Nếu mà quý vị mà nói chung với ông sếp mày, xin lỗi, ông sếp của mình nói rằng tôi sẽ làm chủ, nhưng mà người chủ nó muốn người thợ mình làm đó, thì làm sao? Phải lấy tình yêu thương. Mình đuổi người này thì người khác mình cũng gì? Cũng đuổi nữa, sau này mà không có thợ nữa, đúng không? Cho nên phải dùng tình yêu thương. Ngày hôm nay chúng ta phải học cái phương pháp của Chúa Trời, dùng tình yêu thương. Tình yêu thương sẽ giải quyết tất cả mọi sự. Tình yêu thương sẽ giải tỏa tất cả vấn đề. Nếu chúng ta hiểu rõ ràng cái phương pháp của Ngài giải quyết cái vấn đề gì ở trên thiên đàng, thì chúng ta sẽ giải quyết được cái vấn đề ở trong xã hội mình, ở trong gia đình mình, ở trong vợ chồng, giữa con cái, trong nghề nghiệp. Mình dùng tình yêu thương chúng ta giải quyết được. Một gian đoạn 4 câu số 1 cho chúng ta biết rằng là sự yêu thương đến từ ai? Từ Đức Chúa Trời. Kẻ nào yêu sanh ra từ ai? Từ Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta là chúng ta có tình yêu thương rồi. Nếu chúng ta vẫn có còn trở thành con Đức Chúa Trời thì chúng ta vẫn còn có tình yêu thương giống như Chúa dạy. Tình yêu thương là từ trong Đức Chúa Trời cho chúng ta. Nếu chúng ta muốn giải quyết tất cả vấn đề là chúng ta phải dùng tình yêu thương. Một Giăng đoạn 4 câu số 10 cho chúng ta biết rằng này, sự yêu thương ở đây ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời nhưng Ngài đã yêu chúng ta. Không phải là quý vị yêu Đức Chúa Trời nhưng mà gì? Đức Chúa Trời đã yêu mình trước rồi. Có phải không? Khi mà quý vị cha mẹ mà sanh con cái, trước khi mà nó sanh, chúng ta sanh rồi là sao? Chúng ta trước khi sanh rồi chúng ta đã yêu rồi. Không đợi con mình yêu mình rồi mình mới yêu lại, phải không? Right? You don't wait for children to love you before you love them. Trước khi chúng ta sanh chúng ta đã yêu rồi. Thương bà chị em, từ trong bụng mẹ mình đã yêu con của mình rồi. Trước khi mà Đức Chúa Trời nắng lên chúng ta, Chúa đã yêu mình chúng ta rồi. Cái tình yêu thương đã phát xuất ra. Tại sao? Một Giăng đoạn 4 câu số 8 nói rằng Đức Chúa Trời là gì? Là sự yêu thương. Chứ nếu Chúa Trời không thể tiêu diệt Lucifer tại chỗ được, Ngài sẽ dùng tình yêu thương và khuyến khích trở lại. Đừng chống đối nữa. Đó là cái phương pháp. Tình yêu thương là nền tảng gì? Là nền tảng của Chúa. Tất cả những phương pháp mà gì? Là nền tảng của Đức Chúa Trời. Thương bà chị em. Cho nên khi mà thiên sứ, là Lucifer đã dụ dỗ các thiên sứ khác để chống đối với Đức Chúa Trời, Giống như trong việc làm đó, quý vị có bao giờ mà làm trong hãng không? Có bè phái không? Có không? Muốn chống đối chủ hả? Hay là chống đối người kia không có không? Cũng có chứ. Đó bắt nguồn từ đâu? Trở lại thì thiên đàng. Là Lucifer nó cũng đó, bắt đầu đó đó. Nó bây giờ mình muốn trở thành Đức Chúa Trời, mình muốn chiếm ngôi Đức Chúa Trời, thì mình phải rủ những các thiên sứ khác theo mình. Đúng không? Chính Lucifer đã làm điều đó, rủ biết bao nhiêu theo. Chúng ta phải học cái bài học này rất rõ ràng. Là bắt đầu nó rủ, thì chuyện gì xảy ra trong sách Ê-xê-chiên đoạn 28. Ê-xê-chiên đoạn 28 câu số 6 được chép như thế này: vì lòng ngươi tự cao lên bằng lòng Đức Chúa Trời. Ông nghĩ là ông sẽ trở thành Đức Chúa Trời được. Ông đã kéo 1/3 thiên sứ. 1/3 là nhiều không? Có bao giờ ai làm ở hãng không mà kéo 1/3 người để chống đối với chủ mình không? 1/3 là nhiều lắm chứ. Con rất nhiều. Đó, Lucifer đã làm như vậy đó. Đã kéo rất nhiều người theo nó, hắn, và chống đối Đức Chúa Trời. Lucifer làm gì nữa? Lucifer chắc vắng thẩm quyền của ai? Của Chúa. Nghĩ rằng Chúa điều hành Đức Chúa vũ trụ này không hay đâu, để tôi lên điều hành. Cái phương pháp của Chúa tôi nghĩ chắc tôi làm hơn. Cho nên có tôi từ đấm tấm lòng kiêu ngạo nảy sinh ra. Lucifer cũng gì nữa? Chắc vắng sự công bằng của Chúa. Chúa không có công bằng lúc nào hết. Lucifer là đứng hạng mấy ở trên thiên đàng? Đứng hạng nhất dưới Chúa thôi, đứng hạng nhất tất cả thiên sứ. Nhưng mà ông nói như thế nào? Chúa không có công bằng. Tại sao? Ông nói tôi chưa trở thành Chúa được, cho nên tôi chưa chấp nhận. Không có công bằng hết chứ. Đó là cái sự xảy ra. Cho nên khi mà Chúa ngồi trên ngôi, thấy tất cả thiên sứ, và Chúa đã cai trị tất cả vũ trụ này đầy tình yêu thương, nhưng mà có Lucifer trong đó không có đồng ý. Có phải không? Có phải chúng ta thấy rõ ràng điều đó? Và Chúa muốn giải thích chúng ta một cách rõ ràng. Phải không Phụng? Chúng thấy rõ ràng cái chiều hướng đó. Và chúng ta thấy rõ ràng như thế này: Lucifer nhìn Chúa như là kẻ đối địch thương bà chị em, là chống đối. Chúng ta nghe đắng đối địch hoài, thấy chưa? Và làm sao nữa? Làm sao Đức Chúa Trời có thể đối phó với sự thách thức này, tiêu diệt Lucifer tại chỗ được không? Không. Tại vì 2/3 thiên sứ kia nói rằng: ô, chắc Lucifer chắc nó đúng á, Chúa độc tài nè, mà mình chống đối là mình bị tiêu diệt nè. Đúng không? Bây giờ Chúa không thể mà hành động nhanh chóng, Chúa phải có những phương pháp khác để giải quyết. Và phương pháp đó như thế nào? Chúng ta thấy rõ ràng tiếp theo câu chuyện này ở trong sách Khải Huyền đoạn 12 câu số 9 nói rằng: con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa gọi là ma quỷ và Satan, dỗ dành cả thiên hạ. Bao nhiêu người? Dỗ dành bao nhiêu người? Bao nhiêu người? Cả thiên hạ. Trong đó có quý vị và tôi không? Có không? Như vậy Satan mỗi ngày cám dỗ quý vị và tôi à? Đúng như thế. Kinh Thánh nói rõ rằng mỗi ngày chúng ta sống, từ khi mở mắt lên cho tới khi nhắm mắt đi ngủ, là Satan nó đã theo đuôi mình, nó dỗ dành chúng ta, dỗ dành cả thiên hạ. Quý vị đừng có nghĩ là Satan nó không dỗ dành, không phải điều ác mà nó không dỗ dành quý vị. Mỗi ngày tất cả những gì chúng ta quyết định là nó dỗ dành. Chúng ta đứng trước đó sự quyết định là chúng ta làm, chúng ta làm đúng theo ý Chúa không? Có đó phải thiện không hay là ác, đúng hay là sai? Như là cái mùa làm thuế, phải không? Quý vị có làm thuế chưa? Đang dỗ dành đó. Làm thuế đúng không? Hay là muốn tìm từng đồng từng cắt ăn gian chính phủ? Ông nói chính phủ giàu quá rồi, ăn gian tí đâu có sao. Có phải ông? Tôi thấy ông cười đó. Ăn gian tí đâu có sao. Lấy tiền mình nhiều quá rồi, bây giờ mình lấy lợi thương bại cho em. Đó là gì? Thiện ác đang dỗ dành chúng ta, dỗ dành hàng ngày, dỗ dành hàng đêm. Con nít cũng bị dỗ dành. Chúng ta nên thương cha mẹ hay không? Nên ăn cắp hay không? Hay là nên dùng hay không? Tất cả những quyết định chúng ta làm đều Satan dỗ dành. Tiếp theo chúng ta thấy rằng ở trong sách Khải Huyền đoạn chính là nó bị quăng xuống đất, xuống thế gian này, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó. Có nghĩa là không phải chỉ Lucifer quăng xuống, nhưng mà 1/3 thiên sứ bị quăng xuống đất. 1/3 nhiều không thương bạn chị em? Nhiều lắm. Thương bạn chị em, nếu quý vị nghiên cứu trái đất mình ở trong vũ trụ, nó chưa bằng một hộp cát nữa. Chưa bằng một cát. Mà cả vũ trụ, mà thiên sứ nó điều hành cả vũ trụ, 1/3 thiên sứ xuống đất là rất nhiều. Và xuống đất như thế nào? Trái đất bị dính líu trong cái cuộc chiến này như thế nào thương bại chị em? Bị quăng xuống đất rồi nó có bị dính líu không? Có. Nó liên quan với chúng ta. Quăng ra khỏi thiên đàng. Mà bây giờ điều này Chúa chứng minh. Chúa chứng minh sự công bằng của Chúa cũng như là tình yêu thương của Chúa. Và Chúa dùng tình yêu thương đó bằng cách làm sao? Dựng nên loài người sống trong trái đất này. Và Chúa nói khi mà Chúa dựng nên quý vị và tôi đó, là biết rằng chúng ta trở thành là con cái của Chúa. Đúng không? Quý vị sanh con là người con đó, con của ai? Con của quý vị chứ ai? Mà nếu mà con của mình á, mình chăm sóc từ nhỏ tới lớn, thì nó sẽ gì? Thương mình hay là ghét mình? Thương. Cho nên Chúa nói rằng á, ta dựng nên con người và con người sẽ thương ta, tại vì ta sẽ dựng nên cho đầy đủ hết. Từ miếng ăn, cơm ăn, áo mặc đầy đủ hết. Không thể nào mà con mình chống đối mình hết. Cho nên Chúa muốn dùng tình yêu thương đó để chứng tỏ rằng Satan sẽ không bao giờ mà dùng cái quyền lực của mình hay là thách thức của mình mà nói rằng Chúa không có tình yêu thương. Chúa cho cơ hội Satan thử cám dỗ con người đi. Chúa nói rằng không cám dỗ được đâu. Ta sanh đẻ nó, ta dựng nên bằng hình ảnh ta và tượng ta, làm sao nó chối bỏ ta được. Thì Chúa cho Satan cơ hội coi thử cám dỗ con người được hay không. Nhưng mà Satan đã đến trong vườn Eden, nơi đó có ông Adam và Eva là tổ phụ của loài người. Và Chúa nói rằng chớ ăn trái cấm. Chúa dạy dỗ rất rõ ràng. Chúa ban phước cho cả ngàn rau quả ngoài đó, nhưng mà chỉ có một cây thì thiện và điều ác, đừng đụng đến mà đừng rờ mà cũng đừng ăn nữa. Có phải không? Con người khi mà chúng ta cho đầy đủ mà có một điều gì mà nên cấm thì tự nhiên con người làm gì? Hiếu kỳ, muốn thử. Đúng không? Tại sao cho đầy đủ hết mà mình cũng vẫn còn muốn cái gì mà cấm? Cái gì muốn thử, cái gì mà cấm là muốn thử à? Đó là ảnh hưởng với chúng ta ngày hôm nay. Cho nên khi mà con rắn đến cám dỗ và nói rằng bài và hãy ăn trái này đi, và Chúa đã nói rằng ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu số 4 rằng ngươi chẳng chết đâu, Chúa nói rằng nếu ngươi ăn trái cấm ngươi sẽ gì? Sẽ chết. Satan nói rằng ngươi chẳng chết đâu. Đó là sự cám dỗ đến cho con người. Ngày hôm nay con người cũng vậy nữa. Quý vị để ý, rất nhiều giáo phái nói rằng ngươi không có chết đâu. Nếu ngươi chết trên đời này thì kiếp sau ngươi sẽ sống lại, hay là vào nước bàn, vào thiên đàng, đúng không? Cái tư tưởng ngày hôm nay nó vẫn còn xảy ra ở trên hầu như tất cả các giáo phái. Ngươi không chết đâu, ngươi sống mãi mãi, không đời này cũng đời sau. Không được làm con người thì sao? Sau này làm con gì khác? Tôi nghe cái tư tưởng đó tôi cũng rất ngạc nhiên. Tôi đâu muốn làm con gì khác, tôi muốn làm con người. Nhưng mà cái tư tưởng nó vẫn tiếp tục trong tất cả giáo phái ngày hôm nay, thưa bà chị em. Nhưng mà cái tư tưởng như thế này là bà Eva đã ăn thử. Tại sao? Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu số 5 nói rằng nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai người ăn trái cây đó, mắt mình sẽ mở ra như Đức Chúa Trời. Đó là lời cám dỗ của ai? Của Satan. Nếu mà người ăn thì mắt mình sẽ mở ra như Đức Chúa Trời. Cái câu nào, có phần nào trong câu này mà bà Eva bà thích? Mắt mình mở ra hay là muốn như Đức Chúa Trời? Muốn như Đức Chúa Trời. Tại sao? Đó là bụng dạ ở từ Lucifer mà ra. Tại vì Lucifer ngày xưa muốn trở thành Đức Chúa Trời, mà bây giờ muốn cám dỗ con người. Nếu mà muốn trở thành Đức Chúa Trời thì ăn đi. Cho nên làm cho bà Eva thắc mắc, Chúa đang che giấu mình một điều gì đây? Chúa đang che giấu mình ha. Bây giờ mình nghe ai đây? Mình nghe Đức Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời, hay là nghe Lucifer, hay là Satan? Chúa nói đừng ăn, ngươi sẽ chết. Lúc đó bà Eva có biết chết là gì không? Chứ biết chết là gì không? Không biết chết là gì hết. Nhưng mà bà Eva biết rằng là gì? Con rắn đó nói rằng nếu mình ăn mình sẽ giống như là Đức Chúa Trời. Như vậy là nghi ngờ Đức Chúa Trời, đúng theo cái tư tưởng của Lucifer muốn cám dỗ. Khi mà chúng ta nghe một cái điều dạy là chúng ta không thể thành Chúa được. Ngày hôm nay có những giáo phái mà nói rằng mình ăn hiền ở lành thì mình sẽ mấy mốt mình lên bậc thì mình sẽ thành như trời. Quý vị nghe có đúng không? Không nghe. Quý vị có nghe không? Không hay là không nghe? Có chứ, những giáo giới nói rằng mình sẽ tu, mình sẽ trở thành trời. Đó là phạm thượng. Đó là giống như là Lucifer nói rằng, nhưng mà nếu mà quý tu cao hơn nữa trở thành gì? Có ai nhớ không? Có ai biết những giáo phái ngoài kia không? trở thành Phật. Không nghe hay là của mình đâu nghe. Cho nên cái đó ảnh hưởng đến con người ngày hôm nay. Chúng ta muốn tưởng là mình tu, mình làm hiền, làm lành, lãnh dữ thì mình sẽ trở thành ông trời, trở thành Đức Chúa Trời. Đó là giống như cái tư tưởng mà Lucifer muốn đẩy mạnh vào thế gian chúng ta. Cho nên Adam và Eva tưởng Chúa giấu một điều gì, mà mình muốn trở thành Chúa để dựng nên tất cả thế gian này. Cho nên có ăn trái cấm không? Ăn. Từ lúc đó đúng theo ứng nghiệm Chúa dạy rằng là một mai ngươi ăn chắc ngươi sẽ gì? Sẽ chết. Ngày hôm nay con người có chết không? Chết. Chúa dựng nên cho chúng ta không phải chết, chúng ta sống đời đời. Nhưng mà vì chúng ta phạm tội, chúng ta chết. Tại sao chúng ta chết? Có bao giờ mình nghĩ ăn cái trái cây đó mình chết không? Trái cây đó có chất độc trong nó không? Có không? Tại sao ông không có đó? Sao ông biết? Tại sao ông biết? Tôi chắc chắn khẳng định quý vị là không có chất độc ở trong trái cây đó. Là tại vì ông Adam sống thêm 900 năm nữa. Nếu mà chắc đọc ông chết thì lâu rồi, đúng không? Không. Đây là sự bất tuân. Quý vị không? Khi mà chúng ta cả lời cha mẹ thì chúng ta sẽ làm ác thôi. Đừng đụng đến, con nói con thôi, đừng đụng đến lửa. Nhưng mà khi cấm là sao? Muốn thử. Muốn đốt lửa. Đúng không? Con nít mà nó đừng có đụng thì nó cũng đụng. Mà nó đụng rồi là sao? Đau quá. Phỏng. Mà phỏng có vết thương không? Cho nó con đã đụng rồi. Bây giờ con sẽ có thẹo này suốt đời của con. Tại vì mình không nghe, mình không vâng lời. Con người cũng vậy đó. Khi mà con người ăn trái cấm rồi thì con người gánh lấy cái sự chết. Đó là cái vết thương của loài người. Đó là phước nghiệp của người suốt đời chưa thấy nghi có phương pháp nào để giải cứu. Cho nên cái sao? Ông Adam và Eva đang rồi thì con người chỉ có cái chết mà thôi. Như vậy ai thắng? Chúa hay là Satan? Chúng ta dùng giống như Satan thắng rồi. Satan thắng rồi hả? Cái phương pháp của Satan nó dụ dỗ thắng con người. Quý vị không? Nếu quý vị mà có con cái phải không? Có con cái rõ ràng. Mà tự nhiên người khác ra dụ dỗ con mình, nói rằng á, là cha mẹ ngươi không phải là cha mẹ của con, không phải là của con đâu. Không phải cha mẹ thật đâu. Chính con là con của cha mẹ đây. Mình nghe sao mình thấy cũng có đúng hay không á, mà sao một khuôn mặt nó giống quá ha, sao nó tự tin ban đắt đầu xong mình về mình nghi ngờ, cái mình về mình gặp cha mẹ nói à, con không phải là con của cha mẹ không? Mình nghe con mình hỏi câu đó mình cũng chấn vấn, mình nói ngại lão lùng, ai mà nói cho con điều đó? Đó là Satan nó đang đầu độc con người, là ngươi không phải dựng nên bởi Đức Chúa Trời. Nghe câu đó chưa? Nãy tôi mới nói ngươi không phải dựng nên bởi Đức Chúa Trời, ngươi từ hộp cát mà ra. Quý vị tin không? Quý vị không tin mà cả ngàn người, có triệu người trên thế gian tin điều đó. Từ hột bụi mà ra. Theo cái thuyết lý gì? Thuyết lý gì đó? Là evolution, là thuyết lý gì? Tiến hóa. Nghĩa là không phải là mình từ Đức Chúa Trời dựng nên, mình hột cát mà ra. Thương bà cho em, nó ảnh hưởng chúng ta. Tại vì Satan nó đầu độc chúng ta, nói rằng chúng ta không phải là con của Đức Chúa Trời. Giống như ngày hôm nay có ai nói trở lại con không phải là con của mẹ nữa. Thưa bà chăm, đó là ảnh hưởng đến chúng ta. Cho nên khi mà làm điều đó xảy ra thì khi mà ăn trái cấm rồi thì đau khổ và chết chóc xảy ra ở trên trần gian này. Adam và Eva mà ăn trái cấm nó rồi đó thì rất tiếc, ông đã bắt đầu cuộc sống đau khổ, mà không chỉ riêng ông nữa, mà ai? Cả tất cả con cái của mình cũng bị, thế hệ sau cũng bị nữa. Cho nên ngày hôm nay của những người nằm trong bệnh viện chết chóc bị ung thư là sao? Là từ hậu quả của tội lỗi. Hậu quả ăn uống không đúng phương pháp của Chúa dạy, hậu quả thờ thần tượng, hậu quả tất cả gì làm cho ngày hôm nay tôi có một cái tấm hình này rất đặc biệt, là người ta khóc vì sao? Là nhiều người chết chóc quá. Quý vị có tấm hình từ đâu không? Chụp được sau khi mà 9/11 xảy ra ở bên nước Úc. Tôi không ngờ tại nước Mỹ này có một người lái máy bay mà muốn giết biết bao nhiêu người trong nước Úc, tự sát mà giết 5.000 người. Đó là hậu quả của thiên và ác đang đấu tranh thương bại cho em. Cho nên có người chết xảy ra. Ngày hôm nay chúng ta thấy rõ ràng nước này đánh tới nước kia giành đất. Tôi không biết thương bại cho em, chúng ta từ Việt Nam mà tôi nghe nói mà ai mà tới giành đất nước Việt Nam mình buồn không? Buồn chứ. Giành đất nước kia, đất biết bao nhiêu sống không bao giờ hết mà tới giành đất nước của mình. Nó xảy ra tất cả những gì ở trên thế gian này, nước này đánh nước kia, và nhất tại vì tham lam muốn hạng nhất trên thế giới này. Hậu quả của tội lỗi là gì thưa bà chị em? Hậu quả tội lỗi chúng ta thấy rõ ràng là bất ổn, sợ hãi, đau thương và kết thúc là chết chóc thưa bà chị em. Hậu quả tội lỗi đưa đến sự chết. Như vậy ai chịu trách nhiệm hậu quả này? Quý vị là người chịu trách nhiệm không? Ai đã làm ra những điều ác này? Tôi không biết, mà tôi sẽ giải thích quý vị qua Kinh Thánh. Nhưng mà có những câu tôi nghe những người khác nói rằng tại ông trời á, thiên tai, thiên là trời, tai là tai họa, thiên tai từ ông trời hết. Bệnh hoạn xảy ra, ông trời á, Chúa đó, Thượng Đế làm á. Bởi vì người ta nói người ta thường có câu nói là trời kêu ai gì nấy dạ. Tôi nghe cái câu đó tôi bực mình vô cùng. Có nghĩa là sao? Cái câu đó là trời kêu ai nấy dạ, có nghĩa là sao? Mình đổ lỗi cho ai? Đổ lỗi cho ông trời, đổ lỗi cho Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay chúng ta sống, chúng ta không đổ lỗi ai ngoại trừ tất cả những bao gồm về Đức Chúa Trời hay là ông trời đã làm cho thế gian này xảy ra. Nhưng mà cái thánh nó rõ ràng về kể một cái câu chuyện người gieo giống, chúng ta xem ở trong sách Matthew. Matthew nói về câu chuyện một người gieo giống như thế này. Matthew đoạn 13 câu số 27 nói rằng thưa chủ, là những người khác nói ông chủ này khi mà gieo những hạt giống. Thì tại vì sao? Những cái người hàng xóm nói rằng ông chủ này gieo giống mà tự nhiên gieo những hạt giống tốt, mà tự nhiên có những hạt giống khác nó nảy lên, mà những ngày hôm nay quý vị có bao giờ trồng trọt đúng không? Mình gieo hạt giống tốt, tự nhiên ngày mai nó có quýt, nó có gì? Nó có quýt là gì? Cỏ dại nó nhảy lên. Tôi trồng hột, tôi trồng một hột rau hay đậu cho nó lên, rồi tự nhiên ngày mai ra cỏ dại lên đầy tùm lum. Ai gieo cỏ dại? Tôi thắc mắc điều đó. Cho nên Kinh Thánh nói rằng thưa chủ gieo giống tốt trong ruộng chủ sao? Chủ có gieo không? Ông nói chắc có chứ. Vậy thì cỏ lùn bởi đâu mà ra? Nếu Đức Chúa Trời tạo dựng tất cả mọi điều trên thế gian đều tốt, mà tại sao những điều ác xảy ra? Cái ác từ đâu? Thiên tai từ đâu? Bệnh hoạn từ đâu? Và Kinh Thánh tiếp cho chúng ta, Kinh Thánh kế tiếp cho chúng ta biết, chủ đáp rằng ấy là một kẻ gì? Kẻ thù đã làm điều đó. Có nghĩa là không phải có Đức Chúa Trời trên trần gian này, không phải là có Chúa trên trần gian này, nhưng mà có đắng, có một kẻ thù khác nó đến làm cho chúng ta. Cho nên trước khi quý vị mở miệng nói rằng đổ lỗi cho ông trời, quý vị nín nên nói rằng có một đắng khác đang gieo cỏ lùng, đang gieo cỏ dại, đang gieo thiên tai để chúng ta đổ lỗi cho hết cho ông trời. Cho nên ngày hôm nay chúng ta gặp sự hậu quả, con nít mới sanh ra là bệnh hoạn rồi, có đúng không? Sanh ra là bệnh hoạn rồi, sanh là bệnh tiểu đường rồi, sanh ra là biết bao nhiêu xảy ra. Có đứa sanh ra là bị ung thư, quý vị không? Nó xảy ra rất nhiều người. Mà bây giờ Chúa đã nhìn xuống trần gian này, có người chỉ biết, chỉ đổ lỗi với ông trời, nhưng mà không chỉ vậy nữa, nhưng mà phải gặt hái sự chết mà mình đã gieo. Như vậy Đức Chúa Trời làm sao? Chúa Trời có thể mà đóng sách lại, dẹp trái đất này qua một bên, đi dựng nên trái đất mới. Chúa có làm như vậy không? Không. Tại sao? Tôi hỏi cô có thương con mình không? Nếu con mình làm sai, mình có tìm cách cứu không? Hả ông? Hả ba? Có chứ. Chúa thương chúng ta, Chúa không bỏ chúng ta đâu. Chúa không bao giờ bỏ. Chúa mới ra một lời hứa này. Khi mà Adam và Eva ăn trái cấm rồi, Chúa ra một câu kinh thánh, câu tiên tri đầu tiên là viết ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 15, nói rằng ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, đó là nói về con rắn, người nữ là nói về người đàn bà đó, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau, và người sẽ gì? Người sẽ dài đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Tóm tắt câu kinh thánh này rằng là Chúa sẽ xuống đây đạp đầu con rắn, và con rắn sẽ cắn gót chân của Đức Giêsu hay là Đức Chúa Trời, thương bà chị em. Có những như là sao? Thiện ác đấu tranh, chúng ta đâu có biết đâu, chúng ta đâu có hình dung được, vì chúng ta thấy đấng vô hình đang tìm mọi cách. Một là đấng đang cứu linh hồn mình, một là đấng đang tiêu diệt linh hồn mình. Chúa Giêsu muốn cứu chúng ta, nhưng mà Satan muốn làm hại chúng ta. Ăn đi, đâu có sao đâu, mỡ béo mà, ngon mà, cái ăn đi, ăn nhiều thì mình sướng chứ đâu. Hay là làm đi đâu có sao đâu. Gian lận đi, mình cướp đâu có sao đâu. Không ai biết đâu. Thương bà chị em, đó là sự dụ dỗ của bên cái ác. Mà cái thiện bên Chúa rằng đừng làm điều đó. Hậu quả sẽ đến. Đừng nghĩ ai không biết. Mình làm mình sẽ gặp hậu quả. Cho nên Chúa tìm một cách để cứu chúng ta. Mà Chúa tìm cách cứu chúng ta như thế nào? Khải Quyền đoạn 1 câu 6 nói rằng đấng yêu thương chúng ta đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta. Đổ huyết là phải đền gì? Đền huyết. Mình phạm tội thì người khác, mình mà phạm tội đó, hay là mình bị bắt đó, thì người khác phải hy sinh. Chúa đã biết rõ điều đó. Con người chỉ đi cái chết thôi. Ngày hôm nay quý vị thấy rõ rằng mình chỉ chết thôi. Sống cao nhất 70 tuổi, nếu tốt là 80 tuổi, nếu mà hơn nữa 90 tuổi là cũng sẽ chết. Cho nên Chúa đang nhìn xuống đây, thấy con mình chết thì Chúa làm gì? Chúa phải hy sinh. Thương bà chị em, nếu thấy con của mình sanh ra bắt tuân lời của cha mẹ, bây giờ chết, chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải hy sinh. Có một người đàn bà tại San Francisco, bà ngồi trong tù, bà học được bài học Con Đường Sống, bà mới viết thư về cho văn phòng Con Đường Sống và báo tin thế này. Mình nghe một người đàn bà trong tù mình thấy ngạc nhiên, mà viết lá thư, một người đàn người mẹ thương con mà sao mà viết lá thư như thế. Bà mới kể ra rằng đà đứa con út của bà đã đi ăn cắp mà nghe cảnh sát bóp cò mới chạy và lấy đồ ăn cắp chạy xong rồi đó trở về nhà giấu và nghĩ rằng là mình thoát khỏi cảnh sát rồi. Nhưng mà cảnh sát khám phá đến nhà của đứa con và gõ cửa và nói rằng tôi nghe nói là đứa con của bà chạy vô đây, có phải là con bà không? Mà con của tôi làm gì? Tại sao cảnh sát tìm? Người ta cho biết rằng con của bà đã ăn cắp. Bà mới mở cửa cho cảnh sát vào xét. Và khi người ta xét hết món đồ đó đã ăn cắp, thì bà mới nói rằng đó không phải con tôi ăn cắp, tôi ăn cắp đó. Như vậy cảnh sát đang còng ai? Còng bà. Thương bà cho người mẹ đã hy sinh cho con. Quý vị thấy không? Đức Chúa Trời tìm một cách hy sinh cho chúng ta mà đôi khi chúng ta không biết. Chúng ta tưởng rằng Đức Chúa Trời là một đạo phái nào đó là xuống trên thế gian này rồi hy sinh cho mình. Không. Chúng ta chỉ gặp khái sự chết đời đời, không còn sự sống. Chúa tìm một cách cứu chúng ta. Chúa thay thế chúng ta. Chúa thà chết đời đời còn hơn là thấy chúng ta chết. Người mẹ thà muốn bị bắt tù để cho con được sống. Đó là sự hy sinh đó mà chúng ta không thấy. Trong bài cho em, Chúa sẵn sàng chết cho chúng ta. Chúa đâu cần phải xuống thế gian này. Chúa có thể dẹp ông Ma-đa vậy va. Chúa có thể dẹp tất cả chúng ta dựng nên thế gian mới. Nhưng Chúa không làm vậy. Chúa sẵn sàng chết thay thế cho chúng ta. Nhưng mà cảm tạ Chúa, Chúa sống lại. Chúa sống lại với sự vinh hiển. Và vì Chúa sống lại, chúng ta biết rằng Chúa có khả năng, Chúa có quyền lực, mầu nhiệm để cứu chúng ta. Thương bà chị em, Chúa kêu gọi chúng ta, Chúa cai trị chúng ta. Chúng ta nương cậy vào ai? Thương bà chị em, ngày hôm nay chúng ta nghe câu chuyện này. Giữa thiện và ác, Chúa tìm cách để cứu chúng ta, và Satan tìm cách để kéo chúng ta. Như vậy chúng ta nương tựa vào ai? Hằng ngày hằng đêm, Satan đang cám dỗ quý vị và tôi. Dù sáng sớm đi nữa, dù trong học đường, hay là đi làm, hay là ngồi trên bàn computer, hay là đọc báo, hay là xem phim, bất cứ điều gì, Satan đã đang cám dỗ. Ở trong sách Ê-sai đoạn 10 nói như thế này: đừng sợ vì ta ở với ngươi, chớ kiếp sợ kinh khiếp vì ta là Đức Chúa Trời. Chúa nói rằng đừng có sợ. Chúa nói rằng Chúa biết là ma quỷ đang cám dỗ chúng ta. Chúa nói đừng sợ, ta sẽ ở cùng với các ngươi, đừng lo lắng. Chúa nói rằng là ta gì? Ta sẽ bổ sức cho ngươi. Phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Lấy tay hữu công bình mà ta nâng đỡ ngươi. Chúa nâng đỡ chúng ta. Thương bà chị em, tôi không muốn kể cho quý vị hay là chia sẻ quý vị đề tài hôm nay giữa thiện và ác, mà quý vị chúng ta ra về, chúng ta ấm bức nói rằng thôi điều ác sẽ thắng điều thiện. Không. Chúa nói rằng ta sẽ đi cùng các ngươi cho đến đời đời. Chúa hứa rằng nếu chúng ta nương cậy vào Chúa, Chúa sẽ che chở và giúp đỡ chúng ta vượt qua mọi tất cả sự cám dỗ. Thưa bà chị em, Satan không thể thắng chúng ta nếu chúng ta ở trong Chúa. Miễn là chúng ta không lìa Chúa thôi. Thương bà chị em nhớ không? Con cái của mình vậy nữa. Mỗi con cái mình nằm ở chung với mình nữa, phải không? Thường thường đó, ít bị cám dỗ lắm. Mình về mình canh giờ, à con về 10 giờ. Nó về 10 giờ. Nhưng mà nó rời khỏi rồi, nó đi học xa rồi, nó đi làm xa rồi, 10 giờ nó chưa tới về, 1 giờ chưa tới về, 3 giờ sáng chưa về tới nhà nữa, đúng không? Càng xa cha mẹ chừng nào là dễ bị cám dỗ chừng đó, càng xa Chúa chừng nào là chúng ta dễ bị cám dỗ chừng đó. Thương bà chị em, cho nên đừng xa Chúa. Đừng xa Chúa nửa bước. Nhưng mà Chúa có phương pháp giải quyết. Nếu Chúa không giải quyết trong thế gian này thì kẻ ác sẽ thắng những người làm thiện, đúng không? Kẻ ác tìm mọi cách để chiến thắng những người tốt. Cho nên Chúa phải tiêu diệt, Chúa phải chấm dứt thế gian này. Satan nó kéo dài đủ rồi, cả 6.000 năm đã cám dỗ biết bao nhiêu người. Chúa nó đủ rồi. Thưa bà chị em, ngày hôm nay Chúa nói chúng ta biết rằng Chúa sẽ đến, sự tái lâm sẽ đến, mạt sai sẽ đến, chấm dứt tất cả những điều ác trên trần gian này. Quý vị chờ đợi một ngày nó sẽ chấm dứt. Thế gian này sẽ không kéo dài nữa đâu. Đừng có nghĩ là thế gian này kéo thêm 1.000 năm nữa hay 10.000 năm nữa, không. Nó sẽ chấm dứt. Cho nên chúng ta cần phải quyết định theo Chúa, không là chúng ta bị tiêu diệt giống trong trái đất này. Vì trong Khải Huyền đoạn 10, xin lỗi, Khải Huyền đoạn 20 câu số 10 nói rằng: còn ma quỷ là đứa dỗ dành chúng thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm. Sẽ quăng xuống hồ lửa và diêm sẽ chấm dứt. Ở trong Ê-xê-chiên đoạn 28 câu số 18 nói rằng: ta sẽ khiến lửa ra từ giữa ngươi, nó đã thiêu nước ngươi, và ta sẽ làm cho ngươi trở nên tro trên đất ngươi. Là Chúa sẽ tiêu diệt tất cả những điều ác và người ác trên trần gian này, và trong đó có ma quỷ. Và sách Ê-xê-chiên đoạn 28 câu 19 nói rằng: kìa, ngươi đã trở nên một cớ kinh khiếp, đời đời ngươi sẽ không còn nữa. Còn không? Không còn nữa. Chúa sẽ chấm dứt. Nhưng mà trong đó cái điều quyết định là giữa quý vị và tôi. Chúng ta muốn chấm dứt theo cái ác hay là chấm dứt theo những người làm điều thiện? Sự quyết định nó không phải từ Chúa, sự quyết định nó không phải từ tôi, nhưng mà sự quyết định đó là quý vị. Quý vị cần phải quyết định. Nếu quý vị sát Chúa thì chúng ta sẽ không bị đốt như lửa giống như Satan. Vì Chúa đã dựng nên hồ lửa để tiêu diệt tất cả người ác và ma quỷ và Satan và sứ nó. Mà nếu mà chúng ta bám theo ma quỷ thì sao? Chúng ta bị lôi cuốn xuống rồi. Quý vị nhớ không? Mình mà bám điều gì mình bị kéo theo điều đó. Đừng bám vào thế gian này, đừng bám vào ma quỷ, đừng bám vào Satan. Thì nếu mà Chúa tiêu diệt Satan á, Chúa cũng tiêu diệt mình thôi. Chúa đâu có muốn tiêu diệt chúng ta, thương bà chị em. Tại vì chúng ta bám theo Satan, Satan nó đến đâu thì quý vị tới đó, quý vị cũng kẹt thôi, đúng không? Mình bám vào ai? Bám vào chân Chúa. Tại sao thập tự giá giang tay ra Chúa chết chúng ta mà chúng ta bám vào chân Chúa, mà chúng ta bám vào kẻ ác mà muốn tiêu diệt chúng ta? Trong ngày cuối cùng Chúa nói rằng: hãy theo ta, thiên đàng mở ra cho tất cả mọi người. Dù quý vị mới tin Chúa, dù quý vị nghèo nàn, cánh cửa mở ra. Ngày hôm nay tôi không biết bao nhiêu đạo phái nói rằng có tiền nhiều thì mới được vào cửa. Đạo Chúa không có thể như vậy. Không có. Mở cửa ra cho tất cả mọi người nào. Người ăn xin cũng vào được. Người giàu có cũng vào được. Người giết, kẻ giết người có vào được không? Cũng vào được. Cái quan trọng là chúng ta cũng bước vào hay không, thương bà cho em. Chúa giang tay ra cho bao nhiêu người? Cho cả thế giới, cho cả tất cả mọi người. Và Chúa giang tay ra mời quý vị và tôi. Ở trong sách Khải Huyền đoạn 3 câu 20 nói rằng: này, ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ca, tiếng ta mà gõ, thì hãy mở cửa mời ta vào, người ở cùng người ấy. Chúa đang gõ cửa tấm lòng quý vị. Nếu quý vị tối hôm nay chưa tin Chúa, chưa quyết định, quý vị hãy quyết định đi. Vì Chúa nói rằng hôm nay là gì? Thời kỳ thuận tiện. Hôm nay là ngày cứu rỗi. Quý vị chần chờ gì nữa? Giữa thiện và ác đây, Satan muốn kéo quý vị theo nó, và Chúa muốn cứu chúng ta. Chúa kêu gọi quý vị và tôi rất nhiều lần: hãy quyết định tối hôm nay đi. Hãy quyết định đi. Chúa nói rằng hãy quyết định. Ngày hôm nay là ngày rất quan trọng. Hãy quyết định theo Chúa.
bao lâu ta nghe tiếng Giêsu gọi tha thiết, lòng sao vẫn khép kín như xưa. Trần gian bao nhiêu vương vấn, sao không đành xa lánh? Tiếng kêu gọi vẫn vang không ngừng. Hãy đến ánh sáng, nước sông mới không phai tàn. Màn đêm đang vây quanh nay sẽ tan. Đừng tiếng đẹp sông cũ, hãy tiếp đón vua tâm hồn. Sống bên ngài thỏa vui muôn đời. Giờ đây ta nên nghe tiếng Giêsu gọi thân thiên, mời Giêsu đến trong tâm linh. Dù cho bao nhiêu giông tố, Giêsu dẹp tan hết. Tôi tâm thành sáng tươi hy vọng. Màn đêm đang vây quanh nay sẽ tan. Đừng tiếng nếp sông cũ, hãy tiếp đón vua tâm hồn. Sống bên ngài thỏa vui muôn đời.
Chúa đang kêu gọi ông bà chị em, Chúa kêu gọi chúng ta. Quý vị có biết Chúa thương quý vị lắm không? Chúa thương quý vị và tôi lắm. Chúa chết cho chúng ta trước khi chúng ta biết Chúa nữa. Để kể cho quý vị nghe một câu chuyện để quý vị hiểu Chúa thương quý vị đến chừng nào. Một ngày nọ, có một ông kia, ông đi thấy thằng nhỏ đang cầm cái lồng chim mà có hai con chim ở trong đó. Nó cầm lồng chim nó đi lắc lơ. Mà ông già này thấy, ủa, con lắc lơ như vậy con làm cho con chim nó chết sao? Cái ông già hỏi rằng, con đem mấy con chim nó đi đâu? Thằng nhỏ nói rằng, con đem về chơi. Rồi vậy con chơi như thế nào? Ồ, con đem nó về con chơi nó. Con xịt nước cho nó để cho nó run sợ. Xịt nước nóng cho nó để cho nó nhảy. Xịt nước lạnh cho nó để nó run sợ. Rồi con sẽ bứt lông nó ra. Rồi con chọc hai con chim nó đánh với nhau, nó giết với nhau. Rồi ông già nói rằng, con à, con làm như vậy sao đó con làm gì nữa? Con làm cho nó giết nhau. Rồi con cười, con vui. Ông già nói rằng, con ơi, bán cho ông hai con chim đó đi. Con nhỏ nói rằng, ông mua con chim đến chi nữa? Hai con chim này là vô dụng, nó có ích lợi gì đâu. Nhưng mà ông mua hai con chim nó làm gì? Nó bán cho ta đi. Thì nhỏ nói rằng, ông muốn trả bao nhiêu? Ông nói, con cần bao nhiêu? Ông nói, con cần tất cả tiền của ông. Thưa bà chị em, Satan nó đang dùng chúng ta. Nó đang muốn giết chúng ta. Nó đang muốn chúng ta chối dội với nhau, tàn phá lẫn nhau. Và Chúa Giêsu xuống răng này nói rằng, nói chung với Satan rằng, ta muốn mua con người này, mua con chúng ta trở lại. Và Satan nói rằng, Chúa Giêsu muốn trả giá hay không? Chúa Giêsu nói, vậy ngươi bán bao nhiêu? Satan muốn bán bao nhiêu? Satan nói rằng, mạng sống của Chúa Giêsu. Chúa trả mạng sống Đức Giêsu cho quý vị và tôi. Thương bại cho quý vị hiểu được cái tư tưởng không? Chúa trả mạng sống của Ngài cho quý vị và tôi để Chúa muốn cứu chúng ta. Nếu chúng ta ngày hôm nay chưa quyết định theo Chúa là chúng ta chưa hiểu được là Chúa Giêsu đã đóng trên thập tự giá đổ máu cho quý vị và tôi. Chúa đã làm điều đó để cứu chúng ta. Hãy nghe lời Kinh Thánh này, hãy quyết định theo Chúa tối hôm nay.
Gọi tha thiết, lòng sao vẫn khép kín như xưa.
Khép kín được quý vị, Chúa đã mở cửa lòng mình ra.
Trần gian bao nhiêu vương vấn, sao không đành xa lánh? Tiếng kêu gọi vẫn vang không ngừng.
Chúa vẫn kêu chúng ta hãy mở cửa lòng chúng ta. Theo Chúa hãy đứng lên nói rằng cùng theo Chúa, đứng lên cảm tạ Chúa là Chúa đã chết cho chúng ta.
Hãy tiếp đón vua tâm hồn, sống bên Ngài thỏa vui muôn đời.
Tối hôm nay chúng ta đã nghe được lời của Chúa, quý vị cảm ơn là tôi, Chúa ơi, con muốn theo Chúa.
Giờ đây ta
con muốn theo Chúa.
Nghe tiếng,
quý vị nghe tiếng của Chúa
gọi thân thiết.
Thì các người các
mời Jesus đến trong
tâm linh. Quý vị nghe cái tiếng của Chúa, quý vị bước lên đi, nói Chúa sẽ cứu chúng ta, hãy bước lên.
Sầu cho bao nhiêu giông tố, Jesus dẹp tan hết.
Rằng Chúa ơi,
tôi tâm thành sáng tươi hy vọng. Hãy đến ánh sáng, nước sông mới không phải tan. Màn đêm đang vây quanh nay sẽ tan.
Đây là cơ hội rất tốt, là quý vị hãy đến cùng với Chúa.
Đừng tiếc nếp sông cũ, hãy
tới được Chúa, quý vị lên đây muốn cầu nguyện đặc biệt. Vì Chúa đang tranh giành cùng với Satan để cứu quý vị trong bàn tay của Chúa. Hãy lên đi, thời gian không còn nữa. Hôm nay là ngày thì thuận tiện, hôm nay cứu rỗi quý vị có ai không? Hãy lên, tôi muốn cầu nguyện cho quý vị. Dù quý vị mới nghe lời Chúa lần đầu tiên, quý vị cứ lên đi. Hay là nghe nhiều lần rồi cứ lên đi. Chúa nói rằng, Chúa nói với chúng ta rằng Chúa sẽ không rời bỏ chúng ta. Khi mọi mắt nhắm, tôi muốn cầu nguyện đặc biệt cho quý vị cứ lên. Quý vị có quyết định theo Chúa tôi hôm nay không? Trong lòng mình không cần phải nói cho ai, quý vị có theo Chúa hay không? Khi mỗi mắt nhắm, mỗi tai lắng nghe, nếu quý vị nói rằng Chúa ơi, con biết được Chúa, và không ngờ Chúa đã chết cho con. Nếu quý vị đã quyết định điều đó, quý vị giơ tay phải lên. Ô Chúa ơi, Chúa thấy những bàn tay nói rằng con muốn theo Chúa. Cảm ơn Chúa đã chết cho con, dạy cho con làm sao con đi theo Chúa được. Cảm tạ Chúa. Xin Ngài ban phước những bàn tay giơ lên và nắm giữ những bàn tay này, vì ghi tên của chúng con vào sổ sự sống khi Chúa trở lại để cứu chúng con trở về thiên quốc. Quý vị có thể đẩy tay xuống. Và nếu có ai chưa quyết định, nếu ai chưa quyết định theo Chúa ngày hôm nay, xin Ngài gõ cửa tâm lòng của những người ấy, để cho người ấy nghe được tiếng của Chúa. Chúa ơi, đừng để họ ra về trong những ngày tháng sắp đến mà họ không nghiên cứu và nghe lời tiếng kêu gọi của Ngài. Vì chính con cũng muốn họ được cứu giống như những người theo Ngài. Xin Chúa nhớ đến tất cả con cái của Chúa đây, dù khách viếng hay là tín hữu hay là thân hữu, Ngài nhớ đến và cứu tất cả chúng con, vì chúng con muốn trở về thiên quốc cùng với Ngài. Xin Chúa ban phước cho tất cả chúng con từ nay cho đến khi Chúa trở lại. Chúa con cảm tạ Chúa bấy nhiêu lời nhưng dành đến Chúa Giêsu Christ. Amen.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm M&T 626 454 1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.